Ambattha. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị và đến tại một làng Bà La Môn ở Kosala tên là Ichanankala. Tại đây, Thế Tôn ở tại Ichanankala trong khu rừng tên là Ichanankala. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Kokarasadi ở tại Ukata, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua. Sau vua, Pasenadi cấp cho để hưởng một phần lợi tức. Bà La Môn Bokarasadi nghe đồn Sa môn Gotama là Thích Tự, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, nay đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, đã đến Ichanankala, ở tại Ichanankala trong khu rừng tên là Ichanankala. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với các chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, tự chứng ngộ rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, trình bày phạm hành hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Nếu được ý kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý. Lúc bấy giờ, thanh niên Ambattha là đệ tử của Bà La Môn Kokarasadi, một vị đọc tụng thánh điển, chấp trì chú thuật, tinh thông ba tập Vệ Đà với tự vựng, lễ nghi, giữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thông hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng. Vị này độc đáo về ba minh và được công nhận như vậy khiến các thân giáo sư phải nói: điều gì ta biết, ngươi cũng biết, điều gì ngươi biết, ta cũng biết. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bokarasadi nói với thanh niên Ambattha: này Ambattha thân yêu, Sa môn Gotama là Thích Tự, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, nay đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, đã đến tại Ichanankala, trú tại Ichanankala. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn A-la-hán, chánh đẳng giác, Phật Thế Tôn. Ngài đã chứng ngộ thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với các chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, tự chứng ngộ rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Nếu được ý kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý. Này Ambattha thân yêu, hãy đi đến gặp Sa môn Gotama và tìm hiểu lời đồn về tôn giả Gosama là như vậy hay không phải như vậy. Nhờ vậy, chúng ta sẽ được biết về tôn giả Gotama. Làm thế nào con được biết về tôn giả Gotama, được biết lời đồn về tôn giả Gotama như vậy là đúng hay không? Có phải tôn giả Gotama là như vậy hay không phải như vậy? Ambattha thân yêu, theo truyền thống của chúng ta về 32 tướng của vị đại nhân, những ai có 32 tướng ấy sẽ chọn trong hai con đường, không có đường nào khác. Nếu là tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ 7 châu báu. 7 món báu này là xe báu, voi báo, ngựa báo, ma ni báo, ngọc nữ báo, cư sĩ báo, và thứ bảy là tướng quân báo. Và vị này có hơn 1000 con trai, là những vị anh hùng oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. Vị này sống thống lệnh quả đất cùng tầng cho đến đại dương, và trị vì với chánh pháp, không dùng gậy, không dùng dao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán, chánh đẳng giác, quét sạch mê lầm ở đời. Này Ambatha thân yêu, ta đã cho con chú thuật, con đã nhận những chú thuật ấy. Thưa dân, thanh niên Ambatha vâng theo lời của bà La Môn Pukharasadi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ bà La Môn Pukharasadi, hướng thân về phía hữu, cưỡi xe ngựa cái và cùng một số đông thanh niên khác đi đến khu rừng Ichanankala. Đi xe đến chỗ còn đi được xe, Ambatha liền xuống xe đi bộ và đến tại tịnh xá. Lúc bấy giờ, một số đông tỳ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Thanh niên Ambatha liền đến các tỳ kheo ấy và hỏi: "Các hiền giả, nay tôn giả Gotama ở tại chỗ nào? Chúng tôi đến đây để ý kiến tôn giả Gotama." Các tỳ kheo liền nghĩ: "Thanh niên Ambatha này thuộc một gia đình có danh tiếng, là đệ tử của bà La Môn Pukharasadi, một vị cũng có danh tiếng. Một cuộc đối thoại như vậy giữa Thế Tôn và con một quý tộc như kia không có khó khăn gì." Những tỳ kheo ấy nói với thanh niên Ambatha: "Này Ambatha, tịnh xá đóng cửa kia là chỗ ở của ngài, hãy đến đó một cách yên lặng, không vượt qua hành lang, đằng thắng và gõ vào thanh cửa, Thế Tôn sẽ mở cửa cho ông." Thanh niên Ambatha liền đi đến tịnh xá đóng cửa ấy một cách yên lặng, không vượt qua hành lang, đằng thắng và gõ vào thanh cửa. Thế Tôn mở cửa và thanh niên Ambatha bước vào. Các thanh niên khác cùng bước theo, nói những lời chào đó, hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Còn thanh niên Ambatha thời đi qua đi lại, thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng, trong khi Thế Tôn đang ngồi, hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng, trong khi Thế Tôn đang ngồi. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với thanh niên Ambatha: "Có phải đối với các bậc Bà La Môn trưởng lão đứng tuổi, các bậc giáo sư và tổ sư, ngươi cũng nói chuyện như vậy, nhưng ngươi đã đi qua lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi ta đang ngồi, hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi ta đang ngồi?" "Không phải vậy, này Gotama, phải đi mà nói chuyện với một vị Bà La Môn. Này Gotama, nếu vị ấy đang đi, phải đứng mà nói chuyện với một vị Bà La Môn. Này Gotama, nếu vị ấy đang đứng, phải ngồi mà nói chuyện với một vị Bà La Môn. Này Gotama, nếu vị ấy đang ngồi, phải nằm mà nói chuyện với một vị Bà La Môn. Này Gotama, nếu vị ấy đang nằm, chỉ với những vị sa môn hèn hạ, trọc đầu, đê tiền, đen đuôi, sanh từ đôi chân của bà con ta, thì ta mới nói chuyện như vậy như với ngươi, Gotama." "Này Ambatha, hình như ngươi đến đây với một ý định gì? Ngươi hãy khéo tác ý đến mục đích đã đưa ngươi đến đây." Thanh niên Ambatha này thật vô giáo dục, dầu nó tự cho là có giáo dục, như vậy là vô giáo dục, có gì khác nữa? Thanh niên Ambatha bị Thế Tôn gọi là vô giáo dục như vậy, liền phẫn nộ, tức tối, muốn nhục mạ Thế Tôn, phỉ báng Thế Tôn, công kích Thế Tôn, và nghĩ: "Sa môn Gotama có ác ý đối với ta." Liền nói với Thế Tôn: Này Gotama, thô bạo là dòng họ Thích Ca. Này Gotama, ác độc là dòng họ Thích Ca. Này Gotama, kinh xuất là dòng họ Thích Ca. Này Gotama, hung dữ là dòng họ Thích Ca, là đê tiện, thuộc thành phần đê tiện. Dòng họ Thích Ca không kính dường Bà La Môn, không lễ bái Bà La Môn, không cúng dường Bà La Môn, không tôn trọng Bà La Môn. Này Gotama, như vậy thật không lẽ, thật không đúng pháp khi dòng họ Thích Ca này, những hạng đê tiện thuộc thành phần đê tiện, lại không kính dường Bà La Môn, không cung kính Bà La Môn, không lễ bái Bà La Môn, không cúng dường Bà La Môn, không tôn trọng Bà La Môn. Như vậy, thanh niên Amatha lần đầu tiên đã buộc tội dòng họ Thích Ca là đê tiện. Này Amatha, dòng họ Thích Ca đã làm gì Phật lòng ngươi? Này Gotama, một thời ta đi đến Kapila Patthu, có việc phải làm cho thầy ta là Bà La Môn Bukharasadi và đến tại công hội trường của dòng họ Thích Ca. Lúc bấy giờ, một số đông dòng họ Thích Ca và thanh niên Thích Ca đang ngồi trên ghế cao tại công hội trường. Chúng cười với nhau, dùng ngón tay thọc cù nôn với nhau. Ta nghĩ chắc chắn ta là mục tiêu cho chúng đùa giỡn với nhau, lại không ai mời ta ngồi. Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng pháp khi chúng Thích Ca này là những hạng đê tiện, cục thành phần đê tiện, lại không kính dường Bà La Môn, không cung kính Bà La Môn, không lễ bái Bà La Môn, không cúng dường Bà La Môn, không tôn trọng Bà La Môn. Như vậy, thanh niên Amatha lần thứ hai đã buộc tội dòng họ Thích Ca là đê tiện. Này Amatha, cũng như con chim cấy, con chim cấy con có thể tự hát thỏa thích trong tổ của nó. Này Amatha, Kapilavatthu thuộc dòng họ Thích Ca, thật không xứng để cho Amatha phải phật lòng vì một vấn đề nhỏ mọn này. Này Gotama, có bốn giai cấp: Sát Đế Lị, Bà La Môn, Vệ Xá và Thủ Đà La. Này Gotama, trong bốn giai cấp này, ba giai cấp Sát Đế Lị, Vệ Xá và Thủ Đà La là để hầu hạ hạng Bà La Môn. Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng pháp khi chúng Thích Ca này là những hạng đê tiện thuộc thành phần đê tiện, lại không kính dường Bà La Môn, không cung kính Bà La Môn, không lễ bái Bà La Môn, không tôn trọng Bà La Môn. Như vậy, thanh niên Amatha lần thứ ba đã buộc tội dòng họ Thích Ca là đê tiện. Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ, thanh niên Amatha này đã phỉ báng dòng họ Thích Ca đê tiện một cách quá đáng, nay ta phải hỏi dòng họ của nó. Rồi Thế Tôn hỏi thanh niên Amatha, dòng họ ngươi là gì? Này Gotama, dòng họ ta là Kanhayada. Này Amatha, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích Ca là thầy của ngươi, và ngươi là con của một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca. Này thanh niên Amatha, tổ tiên của Thích Ca là vua Okaka. Thuở xưa, này Amatha, vua Okaka muốn trao vương vị cho hoàng tử, con bà hoàng hậu chính mà vua thương yêu, bèn đuổi ra khỏi nước. Những người con đầu của mình là Okamuka, Karandu, Hathiniya, Sinipura bị tận xuất khỏi nước. Những hoàng tử này đến sống tại một khu rừng lớn bên một hồ nước trên sườn núi Hy Mã Lạp Sơn, vì sợ huyết thống của mình bị lẫn lộn với huyết thống khác, các vị hoàng tử này ăn nằm với những người chị của mình. Này Amatha, một hôm vua Okaka nói với vị đại thần tùy tùng, này các khanh, các hoàng tử hiện nay ở đâu? Bạch đại vương, có một khu rừng lớn bên một hồ nước trên sườn núi Hy Mã Lạp Sơn. Này các hoàng tử ở tại chỗ ấy. Các hoàng tử vì sợ huyết thống của mình lẫn lộn huyết thống khác, nên ăn nằm với những người chị của mình. Này Ambata, vua Okaka liền cảm hứng, thốt lời tụng hân hoan: các hoàng tử thật là những Sakya, nghĩa là cứng như loại cây sồi. Các hoàng tử thật là những Sakya xuất chúng. Này Ambata, từ đó trở đi, các hoàng tử được gọi là Sakya, và vua Okaka là vua tổ của dòng họ Tích Ca. Này Ambata, vua ấy có một nữ tỳ tên là Disa. Nữ tỳ này sinh hạ một người con da đen. Vừa mới sinh, Kanha liền nói: này mẹ, hãy rửa cho con. Này mẹ, hãy tắm cho con. Này mẹ, hãy gội sạch đồ bất tịnh này, và con sẽ giúp ích cho mẹ. Này Ambata, vì người ta gọi những ác quỷ là ác quỷ, nên người ta cũng gọi Kanha là ác quỷ. Chúng nói như thế này: đứa trẻ này vừa mới sanh đã nói, một Kanha vừa mới sinh. Này Ambata, từ đó trở đi, chữ Kanha Yana được biết đến. Và Kanha là tổ phụ của dòng họ Kanha Yana. Này Ambata, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích Ca là thầy của ngươi, và ngươi là con một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca. Khi Thế Tôn nói vậy, những thanh niên nói với Thế Tôn: này Gotama, chớ có vị bán quá đáng. Thanh niên Amata là con một nữ tỳ. Này Gotama, thanh niên Amata sinh vào quý tộc. Thanh niên Amata thuộc con nhà danh giá. Thanh niên Amata là bậc đa văn. Thanh niên Amata là nhà hùng biện giỏi. Thanh niên Amata là nhà bác học. Thanh niên Amata có thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này. Thế Tôn liền nói với những thanh niên ấy: nếu những thanh niên các ngươi nghĩ thanh niên Amata không được sanh vào quý tộc, thanh niên Amata không thuộc con nhà danh giá, thanh niên Amata không phải là bậc đa văn, thanh niên Amata không phải là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Amata không phải là nhà bác học, thanh niên Amata không thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này. Thời thanh niên Amata, hãy đứng ra một bên và để các thanh niên biện luận với ta về vấn đề này. Nếu các ngươi nghĩ thanh niên Amata được sinh vào quý tộc, thanh niên Amata thuộc con nhà danh giá, thanh niên Amata là bậc đa văn, thanh niên Amata là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Amata là nhà bác học, thanh niên Amata có thể biện luận với Gotama về vấn đề này, thời các ngươi hãy đứng ra một bên và để thanh niên Amata biện luận với ta về vấn đề này. Này Gotama, thanh niên Amata được sinh vào quý tộc, thanh niên Amata thuộc con nhà danh giá, thanh niên Amata là bậc đa văn, thanh niên Amata là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Amata là nhà bác học, thanh niên Amata có thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này. Chúng tôi sẽ đứng im lặng, thanh niên Amata sẽ cùng với Gotama biện luận về vấn đề này. Thế Tôn liền nói với thanh niên Ambata: này Ambata, câu hỏi hợp lý này được đem ra hỏi ngươi, dầu không muốn ngươi cũng phải trả lời. Nếu ngươi không trả lời, hoặc trả lời tránh qua một vấn đề khác, hoặc giữ im lặng, hoặc bỏ đi, thời ngay tại chỗ đầu ngươi sẽ bị bể ra làm bảy mảnh. Này Ambata, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các bà la môn, trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Kanha Yana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanha Yana? Nghe nói vậy, thanh niên Ambata giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với thanh niên Ambata: này Ambata, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các nguồn gốc của dòng họ Kanha Yana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanha Yana? Lần thứ hai, thanh niên Amata giữ im lặng. Thế Tôn lại nói với thanh niên Ambata: Ambata, nay ngươi phải trả lời, nay không phải thời ngươi giữ im lặng nữa. Này Ambata, ai được Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thời đầu của người ấy sẽ bị bể ra làm bảy mảnh tại chỗ. Lúc bấy giờ, thần Dạ Xoa Vajirapani đang cầm một chùy sắt to lớn cháy đỏ sáng chói đứng trên đầu của thanh niên Ambata với ý định: nếu Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà thanh niên Ambata không trả lời, thời ta sẽ đánh bể đầu nó ra làm bảy mảnh. Chỉ có Thế Tôn và thanh niên Ambata mới thấy thần Dạ Xoa Vajirapani. Thanh niên Ambata thấy vị thần ấy liền sợ hãi, hoảng hốt, lông dựng ngược, chỉ tìm sự che chở nơi Thế Tôn, chỉ tìm sự hỗ trợ nơi Thế Tôn, liền cúi rạp mình xuống và bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama đã nói gì? Mong Tôn giả Gotama nói lại cho. Ambata, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các vị Bà La Môn trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Khandhayana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Khandhayana? Tôn giả Gotama, con đã có nghe đúng như Tôn giả Gotama đã nói. Chính từ đó là nguồn gốc của dòng họ Khandhayana. Vì ấy là tổ phụ của dòng họ Khandhayana. Khi nghe nói vậy, các thanh niên liền la hét lớn: Người ta nói thanh niên Ambata là tiện sanh, người ta nói thanh niên Ambata là con dòng không phải quý phái, người ta nói thanh niên Ambata là con một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca, người ta nói dòng họ Thích Ca là chủ của thanh niên Ambata. Chúng tôi không nghĩ rằng Sa Môn Gotama mà lời nói bao giờ cũng chân thực lại không phải là người có thể tin được. Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ rằng các thanh niên đã phỉ báng quá đáng thanh niên Ambata là con một nữ tỳ rồi, nay ta hãy giải tỏa cho Ambata. Rồi Thế Tôn nói với các thanh niên: Các thanh niên, các ngươi chớ có phỉ báng quá đáng thanh niên Ambata là con một nữ tỳ. Khandha ấy trở thành một tu sĩ vĩ đại, vị này đi về miền Nam học các chú thuật phạm thiên, rồi về ý kiến vua Okaka và yêu cầu gả công chúa Kudamrubi cho mình. Vua Okaka vừa giận vừa tức mắng rằng: Ngươi là ai? Còn đứa nữ tỳ của ta mà dám xin con gái Kudamrubi của ta? Và vua liền đắp tên vào cung, nhưng vua không thể bắn tên đi, cũng không thể cất mũi tên xuống. Khi bấy giờ các thanh niên thị giả, các đại thần và tùy tùng đến thưa với ẩn sĩ Khandha: Hãy để cho vua an toàn, đại đức, hãy để cho vua được an toàn. Nhà vua sẽ được an toàn. Và nếu nhà vua bắn mũi tên xuống đất, thời toàn thể quốc độ nhà vua sẽ bị hạn, khô héo. Đại đức, hãy để cho vua được an toàn, hãy để cho quốc độ được an toàn. Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn. Nhưng nếu nhà vua bắn tên lên trời, thời toàn thể quốc độ sẽ không mưa trong 7 năm. Đại đức, hãy để cho nhà vua được an toàn, hãy để cho quốc độ được an toàn, và hãy để cho trời mưa. Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn, và trời sẽ mưa. Nhưng vua hãy nhắm cây cung đến phía thái tử, một sợi lông của thái tử cũng sẽ được an toàn. Khi bấy giờ các thị giả trẻ tuổi, các đại thần nói với Okaka: Okaka, hãy nhắm cây cung đến phía thái tử, một sợi lông của thái tử sẽ được an toàn. Vua Okaka nhắm cây cung đến phía thái tử và một sợi lông của thái tử cũng được an toàn. Vua Okaka hoảng sợ, khiếp đảm sự trừng phạt thuận cho con gái Kudarubi. Này các thanh niên, chớ có phỉ báng thanh niên Ambata một cách quá đáng là con của một nữ tỳ. Khandha là một vị ẩn sĩ vĩ đại. Khi bấy giờ Như Lai nói với thanh niên Ambata: Ambata, nhà ngươi nghĩ thế nào? Một thanh niên sát đế lỵ cưới một thiếu nữ Bà La Môn, do sự xung hợp ấy một người con trai được sinh, một người sanh từ một thanh niên sát đế lỵ. và một thiếu nữ Bà La Môn có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những người Bà La Môn chăng? Tôn giả Gotama có thể thọ lãnh, và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng món đồ ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? Tôn giả Gotama có mời, và những người Bà La Môn có dạy các chú thuật hay không? Tôn giả Gotama có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama mở cửa. Và những người sát đế lỵ có quán định cho người ấy để thành một sát đế lỵ không? Tôn giả Gotama thưa không. Tại sao không? Vì đó không được sinh từ mẫu hệ. Ambata, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây một thanh niên Bà La Môn cưới một thiếu nữ sát đế lỵ, do sự xung hợp này một người con trai được sanh, một người sanh từ một thanh niên Bà La Môn và một thiếu nữ sát đế lỵ có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những Bà La Môn hay không? Tôn giả Gotama có thể thọ lãnh. Và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng các món ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? Tôn giả Gotama có mời. Và những người Bà La Môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama, chúng mở cửa. Và những người sát đế lỵ có làm lễ quán đảnh cho người ấy để thành một sát đế lỵ không? Tôn giả Gotama thưa không. Tại sao vậy? Tôn giả Gotama, vì không được sinh từ phụ hệ. Này Ambata, nếu so sánh đàn bà với đàn bà, đàn ông với đàn ông, thì giai cấp sát đế lỵ là ưu, Bà La Môn là liệt. Này Ambata, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, giả sử do một nguyên nhân gì, những người Bà La Môn cạo đầu một người Bà La Môn, đánh người ấy với một bị tro, tận xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố, người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước giữa những người Bà La Môn không? Tôn giả không được. Và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng các món ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? Tôn giả Gotama không có mời. Và những người Bà La Môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama không dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama đóng cửa. Ambata, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, giả sử do một nguyên nhân gì, những người sát đế lỵ cạo đầu một người sát đế lỵ, đánh người ấy với một bị tro, tận xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố, người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước uống giữa những người Bà La Môn không? Tôn giả Gotama được thọ lãnh. Và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng những món ăn cúng dường, hoặc đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như những tặng phẩm không? Tôn giả Gotama có mời. Và những người Bà La Môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama mở cửa. Này Ambata, đến như vậy là sự đọa lạc tột cùng của người sát đế lỵ, đã bị những người sát đế lỵ cạo đầu, đánh người ấy với một bị tro, tận xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố. Như vậy, này Ambata, khi người sát đế lỵ bị đọa lạc tột cùng, các sát đế lỵ vẫn giữ phần ưu thánh, và các Bà La Môn vẫn ở địa vị hạ liệt. Này Ambata, bài kệ này do Phạm Thiên Sanam Kumara thuyết. Đối với chúng sanh tin tưởng ở giai cấp sát đế lì, chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian, những vị nào giới hành và trí tuệ đầy đủ, vị này chiếm địa vị tối thắng giữa người và chư thiên. Xong tụng phẩm thứ nhất.